Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 9, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco chiều Chủ nhật vừa qua tại Tổng giáo phận Cagliari, Italia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị chứng tá của một phụ nữ Pháp về những lý do khiến tôi yêu thích lần chuỗi mân côi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về sự thanh luyện đức tin. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Cagliari, Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ khủng bố tự sát tại nhà thờ Anh giáo ở Pakistan, Chủ nhật 22 tháng 9, và Ngài kêu gọi kiến tạo hòa bình tại nước này. Lên tiếng trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ chiều Chủ nhật vừa qua với hàng trăm ngàn bạn trẻ tại thành phố Cagliari trên đảo Sardinia, Đức Thánh Cha nói, trước khi ban phép lành, tôi muốn nói với các bạn một điều khác. Khi tôi nói các bạn hãy tiến bước với Chúa Giêsu để xây dựng, để làm những điều tốt lành, để tiếp tục cuộc sống, giúp đỡ tha nhân, để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, an ninh hơn. Nhưng có những chọn lựa sai lầm vì có những chọn lựa tàn phá. Hôm nay, tại Pakistan, do một chọn lựa sai lầm, oán hận, chiến tranh, đã xảy ra một vụ khủng bố làm cho 70 người chết. Con đường như thế không ổn, không ích lợi gì. Chỉ có con đường hòa bình, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu các bạn không làm, thì người khác sẽ không làm. Đó là vấn đề, và đây là câu hỏi mà tôi để lại cho các bạn. Tôi có sẵn sàng đi theo một con đường để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn hay không? Chỉ có con đường đó. Chúng ta hãy đọc một kinh lạy cha để cầu cho tất cả những người bị thiệt mạng trong vụ khủng bố này ở Pakistan.
Tin mới nhất cho biết số người bị thiệt mạng trong vụ khủng bố tại nhà thờ các thánh của giáo hội Anh giáo ở thành phố Peshawar lên tới ít nhất là 81 người trong đêm Chủ nhật 22 rạng ngày 23 tháng 9 hôm qua. Trong số này có 37 phụ nữ, ngoài ra có 131 người bị thương. Sáng thứ Hai 23 tháng 9, hàng trăm tín hữu Kitô đã biểu tình tại các thành phố lớn ở Pakistan như Karachi, Faisalabad, Lahore và Peshawar để yêu cầu chính quyền tăng cường các biện pháp bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số. Các trường học Kitô đóng cửa 3 ngày để phản đối. Theo ông Paul Batty, cựu bộ trưởng đặc trách các vấn đề liên tôn, nay là chủ tịch liên minh tất cả các nhóm thiểu số tại Pakistan, vụ khủng bố tại nhà thờ Anh giáo là vụ tấn công đẫm máu nhất chống lại các tín hữu Kitô tại nước này.
Roma, Hội đồng Giám mục các nước Bắc Phi kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho dân chúng tại Syria và Trung Đông, không phân biệt tín ngưỡng và chính kiến, và xin sớm có một giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay. Các giám mục thuộc các nước Bắc Phi như Algeria, Maroc, Tunisia, Mauritania đã nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 50 tại Roma trong tuần qua. Trong thông cáo chung kết, các giám mục cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã tha thiết kêu gọi cử hành ngày ăn chay cầu nguyện trong toàn giáo hội cho hòa bình ở Syria và Trung Đông. Các vị tái bày tỏ xác tín rằng cuộc xung đột hiện nay ở Syria sẽ không được giải quyết bằng cách leo thang bạo lực hoặc bằng cách cung cấp võ khí cho các phe lâm chiến, nhưng bằng đối thoại và thương thuyết dưới sự bảo trợ của quốc tế. Các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Bắc Phi bày tỏ liên đới với mọi người dân Syria, nơi đã có hơn 100.000 người bị thiệt mạng vì chiến tranh. Các giám mục nhắc lại rằng, qua các tổ chức bác ái Caritas ở Liban, Jordani và Iraq, Giáo hội Công giáo đã dấn thân trong việc giúp đỡ nhân đạo cho những người tị nạn, đồng thời cảm ơn những người thiện nguyện dấn thân tại chỗ, cũng như các ân nhân hỗ trợ công tác từ thiện này.
Tình hình tại Syria vẫn ở mức độ trầm trọng, Hôm 20 tháng 9 vừa qua, hai quả trọng pháo đã rơi xuống khuôn viên tòa Tổng giám mục Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit. Đức Tổng giám mục sở tại Jean-Clément Jean-Bard cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết là rất may không có ai bị thương hoặc bị thiệt mạng vì lúc đó là ban đêm. Thành phố này bị bao vây và tình trạng ngày càng thêm khó khăn, hàng hóa và lương thực hiếm hoi, giá cả tăng vọt, khiến cho dân chúng càng cơ cực thêm trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, Đức Tổng giám mục Jean-Bart nói, các tín hữu Kitô tại Syria có một sứ mạng, đó là đối thoại hòa bình, hòa giải, giữ cho ngọn lửa tin cậy mến luôn cháy sáng, và chúng tôi muốn trung thành với sứ mạng này. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco chiều Chủ nhật vừa qua tại Tổng giáo phận Cagliari, Italia.
Thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 12 tiếng đồng hồ để viếng thăm Tổng giáo phận Cagliari trên đảo Sardinia, Italia, một giáo phận có 570.000 tín hữu công giáo. Cao điểm cuộc viếng thăm là thánh lễ ngài cử hành trước 100.000 tín hữu tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ Bonaria. Tên của đền thánh này có liên hệ đặc biệt với tên của thành phố Buenos Aires ở Argentina, nơi Đức Thánh Cha làm giám mục. Thực vậy, các thủy thủ của đoàn tàu từ Sardinia có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Bonaria, nên họ đã lấy tên của đền thánh Đức Mẹ nơi quê hương để đặt cho nơi họ đến cư ngụ ở Argentina. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng bữa với các giám mục đảo Sardinia tại Đại chủng Viện Miền, rồi lúc quá 3 giờ chiều, ngài đến nhà thờ chính tòa Cagliari để gặp gỡ người nghèo và các tù nhân do tổ chức Caritas trợ giúp. Có 130 người nghèo cùng với một số tù nhân và các nhân viên Caritas hiện diện tại nhà thờ, trong bầu không khí hân hoan và cảm động. Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói,
khi nhìn Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa đã chọn con đường khiêm hạ và phục vụ. Đúng ra, chính bản thân Chúa là con đường ấy. Con đường của Chúa là con đường bác ái. Vì thế, chúng ta thấy bác ái không phải chỉ là ban cấp sự giúp đỡ, nhưng là sự chọn lựa một lối sống, là con đường khiêm hạ và liên đới. Sự khiêm hạ của Chúa Kitô không phải là để dạy đời, không phải là một tình cảm, nhưng đó là điều chân thực. Chúa muốn trở nên bé nhỏ, ở với những người hèn mọn, với những người bị loại trừ, ở với chúng ta là những người tội lỗi. Nhưng chúng ta cần để ý, đây không phải là một ý thức hẹp, nhưng là một lối hiện hữu và sống, đi từ tình yêu, từ con tim của Thiên Chúa Cha. Nhưng nhìn ngắm Chúa mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải theo Chúa nữa. Đó là khía cạnh thứ hai. Chúa Giêsu không đến để trình diễn cho người ta thấy. Chúa Giêsu là đường, và con đường là để bước theo. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì sự dấn thân của tất cả những anh chị em tận tụy quảng đại tại Cagliari và đảo Sardinia này trong việc thực thi những công việc từ bi bác ái, và ngài khích lệ họ tiếp tục con đường ấy, đồng thời nhắc nhở rằng chúng ta phải thực thi các công việc từ bi bác ái với lòng từ bi dịu dàng và luôn luôn với lòng khiêm tốn. Anh chị em biết không, đôi khi người ta cũng thấy sự kiêu hãnh trong việc phục vụ người nghèo. Một số người làm đẹp, sống bằng người nghèo, một số người lợi dụng người nghèo để phục vụ cho tư lợi hoặc phe nhóm của họ. Tôi biết đó là chuyện phàm nhân, nhưng điều ấy không tốt, và tôi muốn nói hơn nữa, đó là tội lỗi. Tốt hơn những người ấy nên ở nhà. Khi theo Chúa Kitô trên con đường bác ái, chúng ta gieo vãi hy vọng. Đó là xác tín thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Xã hội Italia ngày nay đang rất cần hy vọng, đặc biệt tại đảo Sardinia này. Ai có trách nhiệm chính trị và dân sự thì có nghĩa vụ của mình, nghĩa vụ cần được hỗ trợ tích cực như những công dân. Nhưng trong tư cách là giáo hội, tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm lớn, đó là gieo vãi hy vọng bằng những công việc liên đới, luôn tìm cách cộng tác một cách tốt đẹp hơn với các tổ chức công cộng trong sự tôn trọng các thẩm quyền liên hệ. Đức Bác Ái diễn tả cộng đoàn và sức mạnh của cộng đoàn Kitô là làm tăng trưởng xã hội từ bên trong như là men. Tôi nghĩ đến những sáng kiến của anh chị em với các tù nhân trong các nhà tù. Tôi nghĩ đến sự thiện nguyện của bao nhiêu hội đoàn đến tỉnh Liên Đới với các gia đình đang chịu đau khổ nhiều hơn vì thiếu công ăn việc làm. Về điểm này, tôi nói với anh chị em, hãy can đảm, đừng để cho người ta cướp mất niềm hy vọng và hãy tiến bước.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào thăm nhiều người. Có những người nhân dịp này trao cho Ngài những lá thư riêng hoặc một món quà nhỏ. Ngài mời mọi người đọc kinh lạy cha trước khi ban phép lành kết thúc. Trước khi rời nhà thờ chính tòa Cagliari, Đức Thánh Cha cũng chào thăm các nữ tu thuộc các dòng khác nhau, kể cả các nữ tu chiêm niệm. Ngài nói với họ, chị em là sự nâng đỡ tinh thần cho giáo hội. Hãy tiếp tục tiến bước với xác tín đó. Chúa kêu gọi chị em để nâng đỡ giáo hội bằng lời cầu nguyện của chị em. Hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha chiều Chúa Nhật vừa qua là cuộc gặp gỡ với giới văn hóa lúc quá 4 giờ chiều tại thính đường giáo hoàng phân khoa thần học ở Cagliari do các cha dòng tên đảm trách. Ngoài ra còn có đại diện của hai đại học công lập ở Cagliari và Sassari. Ngỏ lời trong dịp này, sau lời chào mừng của linh mục khoa trưởng thần học và hai giáo sư viện trưởng đại học, Đức Thánh Cha đã trình bày một số suy tư dựa trên đoạn tin mừng về thái độ của hai môn đệ trên đường làng Emmaus sau khi Chúa chịu chết. Họ rời khỏi thành Jerusalem và trở về quê. Đức Thánh Cha đã cô đọng suy tư của Ngài trong ba điểm: thất vọng, cam chịu và hy vọng. Thứ nhất, hai môn đệ mang trong tâm hồn nỗi đau khổ và lạc hướng vì cái chết của Chúa Giêsu. Họ thất vọng vì sự việc xảy ra. Chúng ta thấy tâm tình tương tự trong tình trạng chúng ta ngày nay. Thất vọng, vỡ mộng vì cuộc khủng hoảng không những về kinh tế tài chính, nhưng cả về môi sinh, giáo dục và luân lý nữa. Đó là một cuộc khủng hoảng liên quan đến hiện tại và tương lai lịch sử trong cuộc sống con người thuộc nền văn minh Tây Phương và liên hệ tới toàn thế giới. Ít nhất, trong 4 thế kỷ gần đây, người ta chưa hề thấy tình trạng những xác tín chắc chắn cơ bản bị rúng động như hiện nay. Những xác tín ấy vốn tạo nên cuộc sống con người. Tôi nghĩ đến sự suy thoái môi trường, những chênh lệch xã hội, tiềm năng kinh khủng của võ khí, hệ thống kinh tế tài chính, sự phát triển, sức nặng của các phương tiện thông tin, truyền thông, chuyên chở.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
Di fronte a questa realtà, quali sono le reazioni? Ritorniamo ai due discepoli di Emmaus. Delusi di fronte alla morte di Gesù, si mostrano rassegnati e cercano di fuggire dalla realtà. Lasciano Gerusalemme.
Đâu là những phản ứng trước các thực tại ấy? Hai môn đệ làng Emmaus đã có phản ứng cam chịu, tìm cách trốn chạy khỏi thực tại, rời bỏ thành Jerusalem. Chúng ta cũng thấy thái độ như thế trong thời điểm lịch sử này. Đứng trước cuộc khủng hoảng, người ta có thể có thái độ cam chịu, bi quan về những gì có thể thực hiện, hữu hiệu. Sự thất vọng và vỡ mộng cũng đưa tới sự trốn chạy, tìm những hòn đảo hoặc là ngưng lại. Thái độ đó phần nào cũng giống như thái độ rửa tay của Phi-la-tô. Thái độ này có vẻ là thực tiễn, nhưng trong thực tế nó cố tình không biết đến tiếng kêu công lý, nhân đạo, trách nhiệm xã hội, và dẫn đưa tới chủ nghĩa cá nhân, giả hình, nếu không muốn nói là đi tới thái độ sống chết mặc bay. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, về điểm này chúng ta tự hỏi, có một con đường phải đi trong tình trạng của chúng ta hay không? Phải chăng chúng ta phải cam chịu, trốn chạy thực tại, rửa tay và co cụm vào mình? Tôi nghĩ, không những có một con đường phải đi, nhưng chính trong thời điểm lịch sử này chúng ta được thúc đẩy, tìm thấy những con đường hy vọng, mở ra những chân trời mới cho xã hội chúng ta. Và đây chính là vai trò của đại học như một nơi soạn ra và thông truyền kiến thức, huấn luyện về sự khôn ngoan theo nghĩa sâu xa nhất của từ này, giáo dục toàn diện con người. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha nói đến ba vai trò của đại học. Đại học như một nơi phân định, đọc thực tại và phân tích, suy xét, không chút sợ hãi, không hoảng hốt. đại học như một môi trường của sự khôn ngoan, có chức năng rất quan trọng là huấn luyện về sự phân định để nuôi dưỡng hy vọng. Tiếp đến, đại học như một nơi kiến tạo nền văn hóa gần gũi, sự cô lập và co cụm vào mình hoặc đóng khung trong những lợi lộc riêng tư của mình không bao giờ là con đường tái tạo hy vọng và thực hiện sự canh tân. Trái lại, chính sự gần gũi, nền văn hóa gặp gỡ mới làm được điều đó. Đại học là nơi ưu tiên để thăng tiến giảng dạy và sống nền văn hóa đối thoại. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi Chúa Giê-xu đến gần các môn đệ làng Emmau, Ngài đồng hành, lắng nghe cái nhìn thực tại, sự thất vọng của họ, đối thoại với họ, và với cách thức đó, Ngài khơi dậy nơi họ niềm hy vọng. Những chân trời mới đã hiện diện, mà chỉ có cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh mới giúp nhận ra. Yếu tố sau cùng, đại học là nơi huấn luyện về tình liên đới, phân định thực tại, nhận thức khủng hoảng, thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại, hướng về tình liên đới, như yếu tố cốt yếu để canh tân xã hội chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đức tin ban cho các tín hữu Kitô chúng ta niềm hy vọng vững chắc, thúc đẩy phân định thực tại, sống sự gần gũi và tình liên đới, vì Thiên Chúa đi vào lịch sử chúng ta, trở thành người trong Chúa Giêsu Kitô, ngụp lặn trong sự yếu đuối của chúng ta, trở nên gần gũi tất cả mọi người, chứng tỏ tình liên đới cụ thể, nhất là với những người nghèo khổ túng thiếu nhất, mở ra cho chúng ta một chân trời vô biên và chắc chắn của niềm hy vọng.
Dã từ giới văn hóa, Đức Thánh Cha trở lại quảng trường Carlo Felice gần bến tàu Cagliari, nơi Ngài đã gặp gỡ giới lao động của đảo Sardinia vào ban sáng Chúa Nhật. Tại đây, 100.000 bạn trẻ đã tụ tập, ca hát, suy tư và nghe chứng từ về đề tài "Con hãy thả lưới" dựa trên tin mừng theo Thánh Luca đoạn 5 câu 4 đến câu 11. Khi Đức Thánh Cha đến, họ đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Một số đại diện bạn trẻ đã chào mừng và xin Đức Thánh Cha trả lời một số thắc mắc. Trong phần huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa đoạn tin mừng về sự tích các môn đệ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào từ hồ Galilea. Nhưng rồi, Chúa Giê-xu đến, gọi Phê-rô, An-rê và Jacôbê và Gioan, cũng như các ngư phủ khác. Ngài bảo Phê-rô thả lưới, nhưng ông nói, thưa Thầy, chúng con vất vả cả đêm mà chẳng được gì cả. Đó là điểm đầu tiên Đức Thánh Cha muốn nói tới, là kinh nghiệm về sự thất bại. Có cái gì đó không ổn, có một sự thất vọng. Đức Thánh Cha nói, trong tuổi trẻ, chúng ta để ra dự phóng, hướng về đằng trước, nhưng nhiều khi gặp phải thất bại, thất vọng, đó là một sự thử thách. Cả trong giáo hội, chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm ấy. Các linh mục, giáo lý viên, những người linh hoạt vất vả rất nhiều, mất bao nhiêu năng lực, dồn toàn lực, nhưng rốt cuộc không thấy những thành quả tương ứng với cố gắng. Đức tin bị suy giảm, nhiều tín hữu không tích cực tham gia đời sống giáo hội, nhiều tín hữu Kitô mệt mỏi và buồn sầu. Nhiều người trẻ sau khi chịu phép thêm sức thì không còn tham gia đời sống giáo xứ nữa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, đứng trước thực tại ấy, chúng ta có thể làm gì? Chắc chắn một điều không được làm là để cho mình bị thái độ bi quan và nản chí đè bẹp. Các bạn trẻ không thể và không được sống mà không có hy vọng. Hy vọng là điều thuộc về cuộc sống của các bạn. Một người trẻ không có niềm vui và hy vọng thì thật là đáng lo và không còn là người trẻ nữa. Thánh Phê-rô, trong giờ phút nguy kịch, thất bại, lẽ ra người có thể chiều theo sự mệt mỏi và nản chí, nghĩ rằng thật là vô ích và tốt hơn nên rút lui về nhà. Nhưng với lòng can đảm, thánh nhân ra khỏi mình và quyết định tín thác vào Chúa Giê-xu và nói, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Phêrô không nói, theo sức lực, theo những tính toán kinh nghiệm của con như một ngư phủ lành nghề. Nhưng người nói, theo lời thầy. Và kết quả là một mẻ cá lạ lùng, lưới đầy cá, đến độ suýt bị rách. Sang điểm thứ hai, tín thác vào Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha nói, Chúa luôn ở với chúng ta, Chúa đến bên bờ biển cuộc đời chúng ta, gần gũi với những thất vọng của chúng ta, sự giòn mỏng tội lỗi của chúng ta để biến đổi chúng. Các bạn đừng bao giờ ngừng tiếp tục cuộc chơi, như những thể thao gia giỏi biết đương đầu với những vất vả của việc tập luyện để đạt kết quả. Những khó khăn không được làm các bạn kinh hãi, nhưng thúc đẩy các bạn đi xa hơn. Hãy nghe những lời Chúa nói với các bạn. Hãy ra khơi và thả lưới, hỡi các bạn trẻ sắc đen nha. Các bạn hãy luôn luôn ngoan ngoãn đối với lời Chúa. Khi những cố gắng khơi dậy đức tin nơi các bạn đồng lứa dường như vô ích, như những vất vả suốt đêm của các ngư phủ, các bạn hãy nhớ rằng, với Chúa Giê-xu, tất cả có thể thay đổi. Lời Chúa đã làm đầy lưới, và lời Chúa làm cho công việc truyền giáo của các môn đệ trở nên hữu hiệu. Theo Chúa Giê-xu, có nhiều đòi hỏi, và có nghĩa là không hài lòng với những mục tiêu bé nhỏ, nhưng can đảm nhắm lên cao.
Sang điểm thứ ba, hãy thả lưới bắt cá. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ Sardinia thân mến, điều thứ ba tôi muốn nói với các bạn là các bạn cũng được mời gọi trở thành những ngư phủ lưới người. Các bạn đừng do dự dành trọn cuộc đời mình để vui mừng làm chứng về tin mừng, nhất là cho các bạn đồng lứa tuổi.
Io voglio raccontarvi un'esperienza personale. Ieri ho fatto il 60° anniversario del giorno che ho sentito la voce di Gesù nel mio cuore.
Tôi muốn kể cho các bạn một kinh nghiệm bản thân. Hôm qua tôi đã kỷ niệm 60 năm ngày tôi cảm thấy tiếng Chúa Giê-xu trong tâm hồn tôi. Tôi không bao giờ quên. Chúa đã cho tôi nghe được mạnh mẽ rằng tôi phải đi con đường ấy. Lúc đó tôi 17 tuổi. Tôi đã trải qua vài năm trước đó, trước khi quyết định đi tu trở thành cụ thể và chung kết. Sau bao nhiêu năm với một vài thành công vui mừng và cũng có bao nhiêu năm thất bại mong manh tội lỗi, 60 năm trên con đường của Chúa, đi theo Chúa, cạnh Chúa, luôn luôn cùng với Chúa. Tôi chỉ nói với các bạn điều này, tôi không bao giờ hối hận vì đã đi theo Chúa, không phải vì tôi mạnh như tắc song. Sở dĩ tôi không hối hận vì cả trong những lúc đen tối, những lúc tội lỗi, yếu đuối, mong manh, thất bại, tôi đã nhìn Chúa Giê-xu và tín thác nơi Ngài. Chúa không bao giờ để tôi một mình. Các bạn hãy tín thác vào Chúa Giê-xu, luôn tín thác vào Ngài và tiến bước. Sự đóng góp của các bạn thật là quan trọng cho sứ mạng của giáo hội là rao giảng tin mừng. Người trẻ làm tông đồ cho người trẻ. Hãy nói với mọi người bằng cuộc sống của các bạn và bằng niềm vui rằng Chúa Giê-xu và sứ điệp của Ngài luôn luôn có tính chất thời sự, và các bạn hãy can đảm đi ngược dòng, đừng để mình bị cuốn theo dòng đời. Gặp gỡ Chúa Giê-xu Kitô, cảm nghiệm tình thương và lòng từ bi của Chúa là một cuộc phiêu lưu lớn nhất và đẹp nhất có thể xảy ra cho một người. Các thánh cũng vậy, các ngài không phải là hoàn hảo khi sinh ra, không phải là thánh khi chào đời. Các ngài nên thánh vì đã tín thác vào lời Chúa và ra khơi như Simon Phêrô. Các bạn hãy noi gương các ngài, tín thác nơi sự chuyển cầu của các ngài và luôn luôn là những người hy vọng. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số bạn trẻ, trong đó có những người khuyết tật. Rồi lúc gần 7 giờ, ngài đáp máy bay từ phi trường Cagliari để trở về Roma. Sở cảnh sát Cagliari cho biết có tới 400.000 người đã tham dự các sinh hoạt và buổi lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đây Chúa Nhật vừa qua.
Vừa rồi là các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco chiều Chúa Nhật vừa qua tại Tổng giáo phận Cagliari, Nam Italia. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá của một phụ nữ Pháp về những lý do khiến tôi yêu thích lần chuỗi mân côi.
Trong cuốn sách nhỏ Những giai thoại về Đức Trinh Nữ Maria, xuất bản năm 1992, có ghi lại chứng từ sau đây của một phụ nữ công giáo người Pháp. Ngày còn nhỏ, tôi không thích lằn chuỗi mân côi chút nào cả, bởi vì tôi thấy cứ lặp đi lặp lại từng ấy kinh, thật là nhàm chán. Phải có hai biến cố đặc biệt quan trọng xảy ra sau đây mới khiến tôi thay đổi tâm tình và lối sống. Một ngày, đứa em gái mà tôi thương mến nhất bị đau mắt. Sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, vị bác sĩ nhãn khoa cho biết chứng bệnh có dấu hiệu trầm trọng, có thể đưa đến mù lòa. Ông ra toa thuốc và hẹn sẽ tái khám. Ba má tôi và năm anh chị em chúng tôi, nghĩa là cả gia đình chúng tôi bắt đầu làm tuần cửu nhật khấn Đức Mẹ Lộ Đức. Riêng tôi hứa với Đức Mẹ Maria là mỗi ngày sẽ lần một chục hạt nếu em gái tôi được khỏi bệnh. Lần khám bệnh tiếp theo đó, vị bác sĩ nhãn khoa vô cùng kinh ngạc vì thấy chứng bệnh của em gái tôi đã hoàn toàn biến mất. Kể từ ngày hôm đó, giữ lời đã hứa, mỗi ngày tôi đều lần một chục hạt để tạ ơn Đức Mẹ Maria. Lớn lên, tôi lập gia đình, mỗi tối, chồng tôi và tôi, cả hai cùng lần hạt kính Đức Mẹ. Rồi đệ nhị thế chiến diễn ra, năm 1940, chồng tôi bị động viên, ở lại nhà một mình, tôi theo cha mẹ tôi chạy giặc từ miền Bắc di cư xuống sinh sống tại Năng, miền Trung nước Pháp, nơi gia đình người chị cả của tôi. Những tin tức nhận được từ chiến trường sôi động miền Bắc, miền hỏa ngục đun kết, khiến tôi vô cùng lo âu. Một ngày, tôi đến nhà thờ cầu nguyện và hứa với Đức Mẹ là sẽ lần hạt mỗi ngày trọn chuỗi mân côi nếu chồng tôi trở lại gia đình bằng an khi chiến tranh chấm dứt. Cầu nguyện xong, tôi ra về. Vừa bước vào nhà, chị tôi nói ngay với tôi, có thư cho em kìa. Tôi vội vàng mở thư ra đọc. Đó là thư của chị dâu tôi, vẫn còn ở lại miền Bắc, viết cho tôi. Chị báo tin là trong thời gian qua, chồng tôi bị bắt làm tù binh, nhưng sau đó đã được thả ra. Hiện chồng tôi đã về lại nhà và đang mong chờ tôi trở về. Đọc thư xong, tôi vô cùng sung sướng và hết lòng cảm tạ Đức Mẹ. Sau này khi gặp lại chồng, tôi mới biết là anh đã ba lần thoát chết. Lần thứ nhất, khi anh lái xe cam nhông chạy dưới những làn đạn bắn như mưa của quân Đức, đạn xuyên qua cạnh anh nhưng anh vẫn bằng an vô sự. Lần thứ hai, đáng lý đơn vị của anh phải lên tàu sang Anh Quốc, nhưng vào phút chót, có lệnh thay đổi. Các binh sĩ anh phải lên tàu thay vì binh sĩ Pháp, và chiếc tàu này đã bị quân Đức bắn chìm ngay trước mắt các binh sĩ Pháp. Lần thứ ba, vào một đêm, khi nghe còi báo động, anh liền ra khỏi giường, chạy ra ngoài, nằm rạp xuống nơi hành lang, thì cũng vừa lúc đó đạn pháo kích bắn rơi vào phòng. Riêng anh thì không bị vết thương nào. Kể từ ngày chúng tôi đoàn tụ gia đình sau chiến tranh, mỗi ngày tôi đều lần chuỗi mân côi và càng ngày tôi càng yêu thích lần chuỗi mân côi. Tôi thâm tín rằng, khi chúng tôi cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, thì chúng ta nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và nhất là được Đức Mẹ thương yêu gìn giữ cách riêng. Ước gì câu chuyện tôi kể trên đây khuyến khích nhiều tín hữu công giáo yêu chuộng và sốt sắng lần hạt mân côi, dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần Mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin Mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ lực Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và an ủi những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin Mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam, xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con, và mặc dầu mọi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về sự thanh luyện đức tin.
Kính thưa quý vị thính giả, đức tin không phải là một ý niệm trừu tượng, nhưng là một thực tại của đời sống. Vì thế, nó cũng chia sẻ vào những bước thăng trầm của cuộc đời. Các nhà tâm lý học kiến cứu các trạng tăng trưởng đức tin dọc theo những lứa tuổi đời người. Tuy nhiên, ngoài các nhân tố tâm lý, sự tăng trưởng đức tin còn tùy thuộc vào ân sủng nữa. Thêm vào đó, nhiều nhà thần bí mô tả sự tiến triển đức tin qua cuộc thanh luyện đau khổ, được Thánh Gioan Thánh Giá đặt tên là Đêm Tối Đức Tin. Vào thời đại chúng ta, hai vị thánh đã để lại bút tích thuật lại cảm nghiệm đau thương này, đó là Thánh Nữ Teresa Lisieux và Mẹ Teresa Calcutta. Lần trước, chúng tôi đã theo dõi tự thuật của vị thánh dòng Cát Minh. Hôm nay, chúng ta bước sang chân phước Teresa Calcutta, mà cảm nghiệm được ghi lại trong những bức thư gửi cho cha Linh Hướng, được cha Brian Colodijuk, thiện nguyện viên lo việc phong thánh, xuất bản trong quyển sách Mother Teresa, Come Be My Light, xuất bản ở New York năm 2007. Bên ngoài, ai cũng thấy mẹ Teresa luôn vui tươi khi đến gặp gỡ người nghèo. Mẹ cũng là con người cầu nguyện say đắm trước thánh thể. Nhưng đâu ai biết được rằng, trong suốt bao nhiêu năm trường, con người ấy cảm thấy sự vắng lặng của Thiên Chúa. Chỉ sau khi mẹ qua đời, những cuộc tiến hành thủ tục phong thánh, người ta có dịp đọc lại các thư viết cho các cha Linh Hướng, thờ mới biết rõ sự chiến đấu nội tâm của mẹ. Ý định đập dòng các thửa sai bác ái không phải do sáng ý cá nhân, nhưng là do Chúa Giê-xu. Mẹ ý thức rõ điều đó. Nhưng cũng từ lúc đó, mẹ đã trải qua cảm nghiệm đau đớn của sự vắng lặng của Thiên Chúa. Chẳng hạn, vào tháng 3 năm 1953, mẹ đã viết cho Đức cha Ferdinand Perrier, Tổng giám mục Calcutta như sau. Xin Đức cha cầu nguyện cho con, để con không phá hủy công trình của Chúa Giê-xu. Bởi vì con cảm thấy một sự tối tăm dày đặc trong con, ra như mọi sự đều chết. Xin Đức cha cầu cùng Chúa cho con được can đảm. Từ đó, trong các thư, mẹ ra như cứ lặp đi lặp lại lời khẩn này. Con cảm thấy cô đơn trong trái tim và không thể diễn tả được. Tháng Giêng năm 1955. Trong con, tất cả là băng giá. Chỉ có đức tin mù quáng mới đẩy con đi, bởi vì thật ra mọi cái đều đen tối. Tháng 12 năm 1955. Đôi khi cơn hấp hối vì bị bỏ rơi thật là khủng khiếp, nhưng đồng thời lòng khao khát đứng vắng mặt cũng rất là mãnh liệt. Và lời nguyện duy nhất của con có thể đọc là: Lạy Thánh Trong Chúa Giê-xu, con tin tưởng vào Chúa, con sẽ làm nguôi cơn khát các linh hồn của Chúa. Tháng 3 năm 1956. Con muốn mỉm cười ngay cả với Chúa Giê-xu nữa, để che giấu người sự đau khổ và tối tăm của linh hồn con. Tháng 4 năm 1957. Câu nói sau đây đủ tóm được tất cả tâm tình kéo dài hàng mấy chục năm. Linh hồn con cảm thấy mâu thuẫn. Tự đáy lòng, con khao khát Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, con lại có cảm giác là mình không được Chúa yêu thương, bị bỏ rơi, trống rỗng, chẳng có đức tin, chẳng có yêu mến. Thiên đàng chẳng có ý nghĩa gì đối với con, xem ra là mọi nơi trống rỗng. Như thế, tuy mẹ Maria tin, tuy mẹ Teresa tin chắc Thiên Chúa hiện diện, nhưng đồng thời cảm thấy người vắng lặng kinh khủng. Dần dần, mẹ nhận ra ý nghĩa của sự đen tối này. Bắt đầu năm 1960, mẹ viết cho cha nói nê như sau. Lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua, con bắt đầu yêu mến sự đen tối. Bây giờ con hiểu được một tí chút về đêm tối và sự đau khổ của Chúa Giêsu trên mặt đất. Thực ra có người đã muốn so sánh ý nghĩa đêm tối của mẹ Teresa Calcutta với kinh nghiệm của Thánh Đức Teresa Lisieux, đó là chia sẻ kinh nghiệm thiếu vắng Thiên Chúa của con người thời đại. Có người giải thích đêm tối này như là phương tiện để giúp cho mẹ dựng dưng cho những lời tán thưởng mà dư luận dành cho công cuộc bác ái của mẹ. Nhưng chúng tôi không muốn đi sâu vào điểm này. Chỉ cần ghi nhận rằng, chính Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã áp dụng ý tưởng cuộc thử thách đức tin hay là đêm tối đức tin cho chính Đức Mẹ Maria. Trong thông điệp Redemptoris Mater, thân mẫu đấng cứu thế, Ngài đã đọc lại suốt cuộc đời của Mẹ Maria như là một hành trình đức tin, trải qua những đêm tối mà đỉnh cao nhất là lúc chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu đến trên thập giá, đấng mà Thiên Sứ Gabriel đã tin báo là sẽ ngự trên ngôi báu của vua David. Tuy vậy, Đức Mẹ đã giữ vững niềm tin và người đã thấy ánh sáng ló dạng vào ngày phục sinh. Trong cơn thử thách của mình, Thánh Teresa Lisieux cũng nhìn ngắm cuộc thử thách của Đức Maria và tìm thấy nơi nương tựa khi biết rằng người mẹ ấy cũng ở gần những con cái đau khổ. Và Chúa Phúc Teresa Calcutta cũng vậy. Tóm lại, khi bàn về sự tiến triển của đức tin, chúng ta nhận thấy có nhiều lối tiếp cận khác nhau. Lối tiếp cận của thần học tâm linh, lối tiếp cận của tâm lý thực nghiệm, lối tiếp cận của khoa thần bí, và chắc chắn còn nhiều lối tiếp cận khác nữa. Chúng tôi xin kết luận với một câu chuyện đông phương, qua lối văn đơn sơ nhưng diễn tả đạo lý rất là sâu sắc về ý nghĩa sự thanh luyện trong tiến trình trưởng thành đức tin. Đức tin trưởng thành mang dấu vết của sự tự hiến, giống như bài học trên thập giá. Câu chuyện như thế này. Hồi xưa, có một khu vườn rất đẹp, nằm ở chính trung tâm của quốc gia. Nhà vua thường đi dạo trong vườn mỗi ngày, vào lúc thời tiết nóng bức. Trong vườn ấy, có một cây tre rất oai vệ, đẹp nhất trong các cây trong vườn. Nhà vua thích cây tre ấy hơn tất cả mọi thứ cây khác. Năm tháng lần lượt trôi qua, cây tre càng lớn thì càng xinh. Cây tre biết rằng nhà vua rất yêu thích mình. Một bữa kia, nhà vua với vẻ mặt đăm chiêu tiến tới gần cây tre yêu dấu. Cây tre cúi rạp mình xuống để bái nhà vua. Ngài nói với cây tre: "Này cây tre ơi, ta cần đến ngươi." Cây tre hí hửng vì tưởng rằng đã đến giây phút mà mình đã mơ ước bấy lâu, nên nhỏ nhẹ đáp lại: "Thưa ngài, con sẵn sàng, ngài muốn làm gì cũng được." Nhưng giọng nhà vua trở nên nghiêm nghị: "Này cây tre ơi, để sử dụng ngươi, ta phải đốn ngươi." Cây tre đâm ra hoảng hốt: "Thưa ngài, tại sao lại phải đốn? Ngài đã mất công bao nhiêu năm để vun trồng cho con lớn lên. Ngài muốn làm gì thì cứ làm, nhưng xin đừng đốn." Giọng nói nhà vua càng nghiêm nghị hơn nữa: "Cây tre yêu dấu ơi, nếu ta không đốn thì ta không thể sử dụng ngươi được." Cả khu vườn im lặng, gió ngừng thổi, chim không hót nữa. Cây tre từ từ cúi mình xuống và thốt: Thưa Ngài, nếu Ngài không đốn con thì không thể sử dụng, thì xin Ngài cứ tự tiện đốn đi. Nhà vua nói tiếp: Này cây tre yêu dấu ơi, không những ta phải đốn mà còn phải chặt các cành lá và thân ngươi. Nếu không chặt thì ta không dùng được. Mặt trời liền chạy ẩn sau đám mây, đàn chim rủ nhau đi trốn, cây tre nghẹn ngào nói không ra tiếng. Thưa Ngài, chặt đi. Cây tre ơi, ta không còn chạy ngươi ra, móc tiếng của ngươi nữa, nếu không thì ta không dùng được. Cây tre không đáp lời nào nữa và cúi rạp xuống đất. Thế là nhà vua đã đốn cây tre, tước hết cành, tỉa sạch lá và chặt làm đôi và khoét con tim. Rồi Ngài đưa cây tre ra dòng suối nước cạnh những cánh đồng khô cằn. Ngài đặt cây tre xuống đất, một đầu thì nối với dòng suối, đầu kia thì quay ra cánh đồng. Nước được chuyển qua ống tre và chảy ra đồng. Nhờ vậy, người ta gieo lúa, và sau một thời gian, hạt lúa mọc lên và mùa gặt đã đến. Như thế, cây tre xinh đẹp đã mang lại ân huệ dồi dào nhờ sự khiêm tốn của mình. Khi còn sống, cây tre tăng trưởng và trở nên duyên dáng, nhưng mà chỉ đẹp cho một mình mà thôi. Bây giờ, nó bị tiêu hủy, nhưng là trở nên một kênh mang lại sự trù phú cho cả quốc gia.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.